Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2116, đối quốc sư cung động thủ, chính mình chôn lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được ác chủ thiên thạch hầu cùng phần thiên quân liếc mắt nhìn nhau, lập tức lĩnh mệnh nói. Chúng ta nhất định sẽ cầm xuống tuyết vực địa bàn, tuyết vực vực chủ điện từ ác chủ bọn họ động thủ. Còn lại cũng là bên ngoài, bọn họ hoàn toàn có năng lực làm cầm xuống. Chủ thượng, chúng ta còn muốn cẩn thận ngự thần đô. Ta sợ bọn họ đến lúc đó, sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Phần thiên quân nói ra, chuyện này, ta đã an bài, nếu như bọn họ tới, không nhúng tay vào còn tốt, dám nhúng tay vậy liền giết. Không cần quá để ý, ác chủ lạnh giọng nói. Vâng, hai người cấp tốc lui ra cung điện, phía ngoài về cung điện, thiên thạch hầu, người nói chủ thượng bên này là không phải muốn thoát ly ngự thần đô. Phần thiên quân mở miệng nói. Theo cái này tình hình đến xem, chủ thượng xác thực có thoát ly ngự thần đô tiết tấu. Chẳng qua hiện nay chủ thượng chiếm cứ hai đại vực, nếu như tại cầm xuống tuyết vực, như vậy chiếm cứ tam đại vực, làm gì để ý cái kia ngự thần đô đâu. Huống chi chủ thượng cần phải có chuẩn bị, bằng không, sẽ không như vậy trở mặt. Những thứ này chúng ta không cần thảo luận, mau chóng trợ giúp chủ thượng cầm xuống tuyết vực còn lại địa bàn là được. Thiên thạch hầu nói, đa tạ thiên huynh đề điểm. Phần thiên quân nói cảm ơn, hai người sau đó nhanh chóng rời đi, bọn họ muốn điều binh tiến về tuyết vực. Lúc này, Ma Khả đế quốc quốc sư cung bên trong, hai người ngồi ngay ngắn ở trong cung điện trên bồ đoàn. Trong đó một tên lão giả mi tâm xuất hiện một vết nứt, chính là lúc trước đi theo thiên đồ thượng nhân cùng nhau lão giả kia. Hai người này theo thứ tự là quốc sư cung đệ nhất đệ nhị cung chủ. Đại cung chủ thiên sát thượng nhân. Nhị công chủ thiên lục thượng nhân. Bạch gia bên kia không có động tĩnh. Cái này tâm ma thú liệp giả ngược lại là một mực tại đối với chúng ta quốc sư cung người xuất thủ. Bây giờ chúng ta quốc sư cung tổn thất nặng nề. Quảng cáo, tại tiếp tục như vậy đoán chừng đế quân bên kia liền muốn tìm chúng ta. Đệ nhất công chủ thiên sát thượng nhân mở miệng nói. Quốc sư cung chính là tại Ma Khả đế quốc khống chế phía dưới thế lực, thuộc về Ma Khả đế quốc hoàng tộc. Bây giờ quốc sư cung tổn thất, mà có thể đế quân khẳng định phải tiến về hỏi thăm. Đúng vậy à, ta nhìn không bằng trực tiếp giết đến tận cái kia tâm ma thú liệp giả, tiêu diệt bọn hắn. Thiên lục thượng nhân mở miệng nói, đây là một cái biện pháp, bất quá người ta tiến về tâm ma thú liệp giả, chỉ sợ không nhất định có thể giết chết đối phương, người liên hệ bạch gia bên kia sao? Bọn họ chuẩn bị phái người đến đây sao? Đệ nhất công chủ thiên sát thượng nhân mở miệng nói. Lần này bạch gia còn không có hồi âm, thiên lục thượng nhân trầm giọng nói ra, chưa có trở về tin, bọn họ đây là muốn làm gì, là bọn họ muốn đối phó tâm ma thú liệp giả, bây giờ lại không có tin tức, bọn họ đây là muốn làm gì. Thiên sát thượng nhân trên mặt hiện đầy sương lạnh, thiên sát thượng nhân không nên tức giận, bạch gia chúng ta làm sao lại không động thủ đâu. Lúc này thời điểm, quốc sư cung bên ngoài khe hở không gian xuất hiện một vết nứt. Thiên lục thượng nhân thân ảnh biến mất. Xuất hiện ở trong hư không thiên lục thượng nhân, nhìn thoáng qua cái kia hư không vết nứt, chuẩn bị kết ấn, khởi động quốc sư cung đại trận, quanh sát khe hở không gian bên ngoài người. Bạch gia, Bạch Hảo không sai đến đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp theo khe hở không gian ngoại truyền tới. Đang chuẩn bị kết ấn thiên lục thượng nhân ngón tay dừng lại, không có ngăn cản cái kia trong hư không khe hở. Liền trở về tới quốc sư cung bên trong, sau đó một bóng người xuất hiện tại trong cung điện, người đến là một tên rất nho nhã nam tử, mặc trên người một thân phát tán ánh sáng trường bào, quanh thân ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này để hắn không gian xung quanh không ngừng xuất hiện sụp đổ, giống như pha lê tan vỡ tràng cảnh đồng dạng. Bạch Mộ Hàn con trai trường, không nghĩ tới vậy mà lại có thực lực như thế, bạch gia thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Người đại biểu bạch gia đến đây, là chuẩn bị cùng chúng ta liên thủ sao? Thiên sát thượng nhân nói ra, đúng vậy, hai vị cung chủ, lần này ta là đại biểu bạch gia đến đây, thương thảo đối phó tâm ma thú liệp giả sự tình. Bạch Hảo không sai mở miệng nói, đối phó ta tâm ma thú liệp giả, các ngươi chỉ sợ không có như vậy một cơ hội. Đúng vào lúc này, đệ nhất tà quân bóng người xuất hiện tại quốc sư cung bên trong. Đệ nhất tà quân. Ngươi dám vào nhập ta quốc sư cung? Có cái gì không dám đâu, cái này còn muốn đa tạ bạch gia đại thiếu đâu, nếu như không phải hắn xé rách không gian, tiến vào quốc sư cung. Đệ nhất tà quân nhìn lấy cái kia bạch hảo không sai nói. Đệ nhất tà quân đám người đã tại quốc sư cung bên ngoài chờ đợi một chút thời gian, một mực tại tìm cơ hội. Nhưng là quốc sư cung bên trong không gian phòng ngự không tầm thường. Xé rách khe hở không gian, nhất định sẽ bị quốc sư cung bên trong người phát hiện. Cho nên một mực không có xuất thủ, không nghĩ tới lần này bạch gia người xuất hiện. Vậy mà cho bọn hắn tìm được cơ hội, dị độ không gian, đệ nhất tà quân tiếng nói hạ xuống xong, dưới chân xuất hiện một đạo quang mang, trực tiếp bao phủ toàn bộ đại điện. Theo trong hậu điện bốn người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ hư không bên trong, đệ nhất tà quân bọn người xuất hiện. Đệ nhất tà quân, ngươi rất tự đại, một người đem chúng ta dẫn đến nơi đây. Thiên lục thượng nhân mở miệng nói. Thiên lục thượng nhân lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một cỗ ma yên, hướng về bốn phía bao phủ. Cỗ này ma yên giống như vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng bắt đầu ăn mòn không gian xung quanh, giống như đang dò xét không gian xung quanh đồng dạng. Oanh, một bóng người xuất hiện, quanh thân xuất hiện một cỗ tử khí, trực tiếp đem cái kia ma yên chấn vỡ. Tại phía sau hắn cốt hải chúa tể đi theo mà đến. Nhìn đến xuất hiện hai người cái kia thiên sát thượng nhân chờ người ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Oanh, cái kia thiên lục thượng nhân xuất thủ trước, một trường vỗ ra, một đạo mấy vạn trượng trường ấn trống rỗng xuất hiện. Trường ấn bên trong, khắc rõ vô số cổ lão màu đen phủ văn, một trường kia giống như cũng là thiên địa ma khí ngưng tụ đồng dạng, chấn thiên che lấp mặt trời. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Lúc này thời điểm cái kia cốt hải chúa tể dậm chân mà ra. Tại phía sau hắn xuất hiện một mảnh cự đại hải dương, trong hải dương một tôn to lớn hải cốt nổi lên. Hải cốt không có ngưng tụ thành người, nhưng là cái kia khủng bố tay cầm lại to lớn vô cùng. Kẽo kẹt, tay cầm một nắm thành quyền, to lớn xương quyền hướng về bàn tay kia oanh kích tới. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, đồng thời vỡ nát rơi. Tại thời khắc này, cái kia thiên lục thượng nhân thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Tại xông ra thời điểm, lực lượng trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, mênh mông ma khí còn như hải dương đồng dạng bao phủ mà ra. Tại hắn sau lưng không gian vặn vẹo, một tôn mang theo khủng bố sát lục chi khí bóng người nổi lên. Thân ảnh kia xuất hiện, hướng về cốt hải chúa tể sau lưng bộ xương kia công kích mà đi. Phía bên mình thì là thẳng hướng cốt hải chúa tể. Cốt hải chúa tể nhìn lấy đánh tới thiên lục thượng nhân, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Oanh, thân hình cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về đối phương giết tới. Một quyền đánh ra, tại phía sau hắn cốt hải nương theo lấy nắm đấm chen chúc mà động. Một bên ma khí như nước thủy triều, một bên cốt hải đầy trời. Hai người lực lượng đụng vào nhau, nhấc lên một trận hư không dung chuyển. Một bên khác, thiên sát thượng nhân nhìn thoáng qua tử thần cùng đệ nhất tà quân, quanh thân huyết khí sôi trào, sau đó hướng về đệ nhất tà quân mà đi. Huyết khí phủ đầy nắm đấm, một quyền đánh ra, một đầu to lớn huyết long giống hiếu xuất hiện. Nồng đậm sát khí tại cái kia huyết trên thân rồng bạo phát, khiến người ta có một loại phía trước là ngập trời huyết hải ảo giác. Một bên khác, cái kia bạch gia bạch hạo thiên sắc mặt trắng bệch. Bởi vì hắn theo tử thần trên thân cảm giác được một loại để hắn vô cùng hoảng sợ cảm giác. Chính mình không phải đối thủ của người ta. Hiện tại hắn cảm giác mình khổ cực vô cùng. Ta đến quốc sư cung làm gì? Ta tại sao muốn trang bức xé rách quốc sư cung phòng ngự? Cái này là mình cho mình chôn lôi sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.